quý vị chịu cái đó không? Chịu. À, thằng này không thiệt của mình mà lỡ lỡ đi ngang ai giáo một cái thì sao? Thì la quái quái rồi cứ lộn, phải không? Mà sự thật là không thiệt của mình. Bây giờ còn thở còn tỉnh thì thấy nó của mình, chứ tắt thở giờ ai có ngắt có giáo có vỗ mặt vỗ mai thì mặt họ có biết gì nữa. Thì như vậy nó của mình hay của ai? Nó chỉ có một giai đoạn nào tạm còn tạm biết thì nói của mình, chứ tới giai đoạn mà nó hết biết rồi thì nó không phải của mình, không phải của mình mà cũng không phải của ai hết. Như vậy thì cái cuộc sống của mình hiện giờ là cuộc sống tạm bợ, chứ nó không có thiệt. Trong cái tạm bợ đó mà chúng ta cứ nghĩ nó là thiệt, rồi hơn thua phải quấy. Cái thân đã không thiệt thì cái phải quấy thiệt không? Cũng không thiệt luôn. Vậy đó mà cãi lộn nhà hoài, phải không? Mình đó có phải si mê không? Cho nên người ở ngoài đời họ không biết thì họ tranh đua phải quấy. Thế còn người trong đạo, nhất là trong thiền viện, biết rồi thì nên sao? Không tranh đua thì không phải quấy, không phải quấy thì không có ai đúng ai sai hết, khỏi thưa khỏi kiện gì hết trơn, phải không? Nghĩa là mọi việc làm biết qua rồi cười bỏ đó, không có gì là quan trọng hết. Giả sử đi ngang đó bị người ta xì tiếng, giận không? Cái đó người ta xì mắt người ta chứ có gì đâu. Vậy mà chịu nổi rồi cũng bực bội, cũng đi thưa đi kiện. Cái đó biết thông minh tới cỡ nào. Cái thanh đã không thiệt mà cái xì thiệt không? Vậy mà không chịu nổi, mới tức cười đó. Nên nhiều khi nói cho rõ đúng cái lẽ thật thì đáng tức cười cho chúng ta. Chúng ta tu mà tu với ông Phật không à, chứ không tu với chúng sinh, phải không? Lên lại Phật thà được nghe như tha thiết lắm, mà xuống chúng sinh đụng tới cái thì cái lấy ôm sòm. Thì đó là tu với ai? Mà ông Phật đâu có cần mình tu nữa. Giả sử mình thấy Phật mình lại thì đó tốt, mình không lại Phật cũng không rầy. Còn chúng sinh đó mới đáng sợ đó. Nên là làm gì tốt xấu họ cứ họ nhìn rồi họ cãi rồi họ rầy đủ thứ. Như vậy chúng ta phải hiểu cho rõ cái tu không phải tu cho mình, mà cái tu á là để làm sao cho mọi người chung quanh họ biết rằng người tu là cái người tránh không có mắc kẹt trong cái buồn thương giận ghét. Bây giờ hỏi tất cả tăng ni ở trong chúng, quý vị có thương ai không? Có ghét ai không? Chưa chắc. Có thương thì có ghét, ghét ít ghét nhiều thôi, phải không? Chứ không có nói không được. Bởi vì hai cái nó đối đãi, cái thương với cái ghét. Cái thương thì đối xử tốt, ghét thì đối xử không tốt. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, mà nếu đối với người này chúng ta xử sự tốt, đối với người kia chúng ta xử sự xấu, thì cái đó đúng là cái tinh thần người tu chưa? Mà còn có ghét thì xử sự tốt được không? Được không? Như vậy thì muốn cho cái tâm mình tốt, không có tạo cái duyên xấu với mọi người, thì đừng có thương nhiều mà cũng đừng có ghét lắm. Ở đây dùng hai từ nhiều và lắm đó. Thương thì có quyền thương nhưng mà đừng nhiều. Ghét thì có quyền ghét, mà ghét sơ sơ thôi, phải không? Thích lắm cái thì không được, thấy không thèm dòm mặt nó thì cái đó không được. Thì như vậy thì chúng ta tập tu từ từ. Chính cái tu là cái đem lại sự an ổn cho bản thân mình, cho tâm hồn mình, rồi đem lại sự an ổn cho trong toàn chúng. Nếu không biết tu thì không bao giờ có sự an ổn đó. Như vậy thì tất cả chư tăng, chư ni, quý vị đều là cái người đang nguyện tiến tu cho tới ngày giải thoát sinh tử. Thì cái tâm thương ghét quý vị nên bớt hay nên giữ? Bớt hết thì bớt còn. Đó là những cái mà mình phải xét nét cho kỹ. Thực ra tôi thấy nó có một cái rất là đáng cười. Tại sao mình nói mình tu là tìm chân lý, thấy lẽ thật? Muốn tìm chân lý, muốn thấy lẽ thật thì những việc làm của ai đó họ không có sáng suốt thì mình phải làm sao? Họ làm không sáng suốt thì mình phải xử họ làm sao? Xử bằng cách không sáng suốt lại, phải không? Mình đã tìm chân lý thì cái lẽ thật mình phải giữ, mình phải sống. Cho nên ai sai lầm thì mình phải chỉ cho họ hết sai lầm. Ai đi con đường tội lỗi thì mình phải hướng dẫn họ ra khỏi tội lỗi, chứ không để cho họ mắc lầy trong tội lỗi. Đó là cái tâm của người tu. Như vậy thì chúng ta tu không phải chỉ nghĩ tới mình lễ Phật cho nhiều, mình tụng kinh cho nhiều, tọa thiền cho nhiều, đó là tu nhiều. Mà mình còn phải xử với người chung quanh mình, những người cùng tu với mình, một cái hướng rất là bình an, giữ sao cho mình tâm nó không có bị sao động, giữ cho người không có bị cái lỗi bực bội tức tối. Như vậy đó là chúng ta khéo tu. Khéo tu là lợi cho mình, lợi cho người. Còn không khéo tu thì nhiều khi muốn giữ cái tu của mình cho được tốt mà không có nghĩ tới những cái lợi hại của những người chung quanh, thì đó là cái không tốt.